tâm sự do Bình Minh phụ trách. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những thắc mắc của quý chị nữ cùng với nam, cùng với sự giải đáp và chứng kiến của bà Bích Thuần.
Trước hết, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của một em giấu tên hỏi: Cô ơi, em có nhiều phiền muộn lắm mà không biết nguyên do chính là gì. Đôi khi em cảm thấy làm người thật là siêu ý nghĩa. Em không hiểu tại sao con người lại có thất tình lục dục. Em nghĩ con người không biết thương, biết quán, biết hận, biết sầu là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này, phải không cô? Những phiền muộn của em không phải là chia tay với bạn trai hay có gì xích mích với gia đình. Mọi việc xung quanh á em đều tốt cả. Ba mẹ rất thương em và em cũng chưa có bạn trai nữa. Em sợ có bạn trai lắm. Cứ nghĩ nếu em lỡ thương người nào đó mà không dám tỏ lòng hoặc yêu nhau rồi lại chia tay. Cái cảm nghĩ đó thật là khó chịu và đau khổ vô cùng. Nhất là nó sẽ ảnh hưởng đến việc học hành của em. Em sợ nhất là ở một mình, vì những lúc đó em suy nghĩ rất nhiều việc và càng suy nghĩ thì càng phiền muộn. Đặc biệt là vào buổi tối, vừa nằm xuống giường thì em bắt đầu suy nghĩ và sau đó lại phiền muộn. Nếu cứ kéo dài như thế, chắc em sẽ điên mất. Cô à, đôi khi em thấy những người bị bệnh kém trí hay bị bệnh khờ dại lại là những người hạnh phúc vì họ siêu tư, không phải suy nghĩ gì. Mỗi buổi sáng thức dậy là em đã thấy chán rồi. Nỗi phiền muộn bắt đầu xâm nhập cả ngày dài đằng đẵng. Hiện tại những việc em làm đều hoàn toàn vì ba mẹ em cả. Nhìn thấy ba mẹ đi làm từ hãng trễ là lòng em đau lắm. Đáng lẽ ở tuổi này, ba mẹ em phải ở nhà nghỉ ngơi, cho con cái phụng dưỡng, chứ đâu phải đi làm cực nhọc như thế này. Em chỉ muốn đi tu thôi. Nhưng vì ba mẹ em bảo em phải sáng học hành đến nơi đến chốn để sau này còn chăm sóc cho ba mẹ được. Em rất quan tâm đến việc học hành của mình, mỗi khi bị điểm kém là em buồn lắm. Vậy em phải làm sao để có thể dứt hết phiền muộn đây hả cô? Thôi, thư đã hơi dài, em xin dừng bút ở đây. Cảm ơn cô đã bỏ chút thời giờ quý báu để đọc hết những lời tâm tình của em. Đố cô chứ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Giới tuổi được phép lái xe đó. Và xin cô đừng cười, vì lâu quá em không biết tiếng Việt. Và sau đây là phần trả lời. Sao mà em cưng có vẻ bi quan và yếu thế, chán đời quá cỡ. Đến này, chị nè, đọc thư của em mà cô cũng thấy lòng buồn như bầu trời âm u, muốn đổ lệ, chị đó. Vẫn chơi với em thế thôi, tại sao mới từ tuổi ấy mà lại gom hết những lo buồn suy nghĩ vẩn vơ ở đâu đâu vào người làm chi, để rồi mang chứng bệnh phiền muộn về hả? Tuổi của em là tuổi siêu tư hồn nhiên trong sáng như ánh trăng rằm, tuổi chăm lo học hành chơi đùa với bạn bè, cùng lứa tuổi bẻ gãy sừng trâu đó mà, có biết không? Em à, con người là một sinh vật có tình cảm, có lý trí, đâu phải là đồ vật vô tri vô giác. Mà em cho rằng những người bị bệnh siêu cảm, không biết thương, biết yêu, biết hận, biết sầu, lại là người hạnh phúc chứ? Những người biết thương, biết yêu mà không biết hận, biết sầu mới chính là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này đó. Nhưng em đã có từng nghe một lời của bài nhạc của một nhạc sĩ nào đó mà cô quên tên mất rồi. Đời không như ước mơ lòng người. Đời là thế đó em à, cuộc đời là vậy. Đã sinh ra làm người thì phải chấp nhận cuộc sống của trần gian. Mà đã biết vậy, tại sao lại không quẳng gánh lo đi mà vui sống? Cô thấy theo lời của em thì hoàn cảnh của em đâu có gì để phải lo âu phiền muộn. Em thì đang đi học nè, đang sống trong sự thương yêu chăm sóc của ba mẹ nè, chưa có bạn trai, chưa yêu, chưa gian dở để phải la làng. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Vậy thì em đang hạnh phúc lắm rồi mà em không biết đó. Thêm nữa, em lại là người con ngoan, có hiếu với gia đình, biết chăm lo học hành, quan tâm đến ba mẹ, biết suy nghĩ. Vậy thì nhắc em rồi. Cô chỉ khuyên em cần sống cởi mở hơn, quen biết thêm bạn bè tốt để trò chuyện, trao đổi với nhau về chuyện học hành, về cuộc sống. Và tâm tình với mẹ nhiều hơn. Em nên tham gia các buổi party hay các cuộc picnic với bạn bè, tập thể thao. Làm được những điều đó, em sẽ cảm thấy yêu đời và yêu người hơn. Tâm hồn sẽ thoải mái, nhẹ nhàng. Và lúc đó em sẽ kêu lên rằng, tôi là người hạnh phúc nhất, chứ không còn viết thư tâm sự với cô mà than buồn sầu phiền muộn nữa đâu. Ok, thân ái. Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em THN, không sợ địa chỉ, hỏi. Cô kính mến, em đang có chuyện khó xử về tình cảm riêng, nhờ cô giúp cho em, cảm ơn cô nhiều lắm. Em qua Mỹ được 5 năm, cách đây 3 năm em về Việt Nam lấy vợ. Trước khi đi Mỹ, tụi em là bạn bè. Một năm rưỡi sau đó, em có dịp Việt Nam thăm vợ và tụi em có được 2 tháng rưỡi bên nhau hạnh phúc, vui vẻ. Tuy nhiên, có một vài lần đi chơi bên em, cô ấy hay chỉ vào một thanh niên và khen họ cao ráo đẹp trai, làm em cũng thấy quê chị em chỉ ở mức trung bình thôi. Trên chuyến bay trở lại Mỹ, tình cờ em quen một cô. Tuy mới quen cô này, nhưng tụi em rất tâm đầu ý hợp. Tụi em cùng ở chung một tiểu bang, sống với nhau. Và sau đó đi làm chung với nhau. Sometimes tụi em sống với nhau 1-2 lần một tuần. Nàng nói là rất yêu em, không thể sống thiếu em, mặc dầu biết em đã có vợ ở Việt Nam. Khổ nỗi là lúc đầu em chỉ nghĩ quen tạm thời, trong khi vợ em chưa qua Mỹ. Nhưng lâu dần em cũng có cảm tình với cô này. Cô à, em biết rằng quen cô này khi đã có vợ là một điều sai trái, nhưng biết bao giờ cô vợ ở Việt Nam mới qua Mỹ được, bởi vì em chưa có quốc tịch và làm nghề tự do. Cô biết đó, lửa gần sơm lâu ngày cũng bén, nên em không thể chấm dứt với cô này được. Em và cô này cũng đưa vấn đề này ra trao đổi. Xin nói thêm để cho cô biết là 8 tháng trước đây, cô này có về Việt Nam để ly dị chồng cô ấy. Cô ấy cũng có chồng ở Việt Nam. Cô này nói là vì yêu em và muốn sống chung với em ở Mỹ. Điều này làm em khó xử quá. Cô ấy đã hy sinh cho em. Tuy không nói thẳng với em là nên ly dị với vợ em, nhưng em biết là cô ấy có ý nói nếu em không tiếp tục làm các thủ tục bảo lãnh thì cô vợ ở Việt Nam chẳng thể qua Mỹ được. Lúc đó em sẽ thuộc về cô ấy mãi mãi. Cô à, góp ý cho em với nha. Tất nhiên gia đình em ai cũng nói phải dứt khoát với cô này, chờ ngày vợ em qua Mỹ. Nhưng ngày ấy dài thăm thẳm, em bây giờ chẳng biết tính sao nữa, cứ phó mặc cho thời gian và những cảm xúc của đời. Rất mong sự giải đáp của cô. Kính thư. Và sau đây là phần trả lời. Đọc những lời tâm tình của em, cô mới thấy em thuộc loại có mới nới cũ, có trăng quên đèn đó. Riêng cô thấy em đã hành động sai quá rồi. Gia đình em khuyên em như vậy là đúng. Em đã về Việt Nam chính thức cưới vợ, tức là đã chấp nhận một thời gian chờ đợi để bảo lãnh cô ấy qua Mỹ. Sống trên đời phải có tình có nghĩa, có trước có sau mới là người đạo hành. Cô nghĩ em cần phải suy nghĩ lại trước khi quyết định chuyện hạnh phúc cả một đời của em. Không thể chỉ vì một vài câu nói hơi thiếu tế nhị của vợ mà em hành động một cách nông nổi, rồi làm khổ cho nhiều người. Cô mong rằng em đủ sáng suốt để chọn cho mình một con đường đúng. Nếu em cần phải xa cô ở Mỹ này một thời gian để suy nghĩ, gẫm lại lòng mình, thì cũng nên lắm. Em nhất định phải mang cô vợ ở Việt Nam đoàn tụ mới trọn tình trọn nghĩa. Nếu không, em sẽ mang tiếng là người họ sợ, lấy người ta rồi bỏ chạy. Mong em suy nghĩ cho cặn kẽ, thân ái. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Kiều Nga ở Portland hỏi. Đầu tiên, em chúc cô sức khỏe dồi dào và trẻ mãi không già. em xin làm phiền cô một chút nha. Cô à, có phải các cô gái ở xứ Mỹ này đều đẹp và dễ thương hết, còn em là một người con gái xấu và dại khờ, nên em không có đủ can đảm để nói chuyện về tình yêu và cuộc sống. Em đâu có tội tình gì mà bị người này mỉa mai đã đến người khác. Có phải em vô dụng lắm không cô? Em buồn lắm, chẳng biết tâm sự cùng ai để chơi bớt nỗi buồn, nên em liền nghĩ đến mục của cô, mong rằng cô sẽ bầu bạn tâm sự cùng em. Cảm ơn cô nhiều và hẹn thứ sau. Kính Thư. Và sau đây là phần giải đáp. Chú cho ơi, sao mà em bi quan quá nè? Ở trên đời này có cái gì mà vô dụng đâu? Này nha, tất cả vạn vật trong vũ trụ đều có công dụng của nó hết trơn. Từ thực vật, cây cỏ cho đến sinh vật, loại nào cũng hữu dụng hết. Ngay cả cái ghế cũng để cho em ngồi, cái bàn để em ăn cơm đọc sách nè. Huống gì em lại là người dễ thương thế mồ mà lại cho rằng mình vô dụng. Sống là phải lạc quan và tự tin, như thế mình mới yêu đời và yêu người. Đời cũng chiều mình và người mới yêu mình chứ. Còn chuyện người ta mỉa mai mình, làm gì người ta ganh ghét, tranh giành với mình cái gì đó. Như vậy tại sao em lại mặc cảm để rồi tự trách thân, trách phận? Vì thế cho nên em phải tập cho được tính kiên nhẫn, xem mọi sự trên đời này chỉ là chuyện nhỏ để mà vui sống. Nhớ rằng đừng bao giờ sống với mặc cảm, vì mặc cảm sẽ làm mình nhục chí và chán đời. Có chuyện gì thì tâm sự với cô, cô lúc nào cũng sẵn sàng đây. Thân ái. Và bây giờ Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Quỳnh Mai ở Bellevue hỏi. Thưa cô, em được biết cô là người gỡ rối tơ lòng cho tụi em hay nhất. Hôm nay em cũng có một vấn đề muốn hỏi cô, chị em bí quá rồi. Cô biết không, em có một con nhỏ bạn tính tình ngang ngược không ai hiểu nổi. Lúc vui thì không sao, còn lúc nó buồn thì trút giận lên đầu mọi người, bất kể đó là ai. Đã vậy, tính tình của nó còn kỳ lạ. Em chơi với nó, giữa tụi em không có problem gì hết, mà mỗi lần gặp em chào hai thì nó bỏ đi một mạch như chưa từng quen biết. Có ngày dở chứng, thấy em chỉ nhếch miệng cười rồi bỏ đi như sao vẽ ta đây. Có lúc hứng lên nó lại rủ em đi chơi, vui vẻ, nhưng hôm sau đi học thì lại dở chứng như cũ. Đã vậy thôi, còn có cái tật thấy ai mặc quần áo nào giống mình thì nói là người ta copy của mình. Con nhỏ này ngang ngược quá, nên trong trường không có ai ưa nó hết. Ai cũng nói nó ngang tàn ra điều ta đây, mặc dầu không đẹp gì mấy. Riêng em thì em không nghĩ gì hết, chỉ buồn là em không hiểu nó chút nào. Em muốn nhỏ bạn của em bỏ cái tấm kiêu đó đi, nhưng không biết làm sao. Hy vọng cô giúp em giải quyết chuyện này nha. Cuối cùng cho em gửi những lời chúc thân thương nhất đến cô và cảm ơn cô rất nhiều. Và sau đây là phần giải đáp. Em chơi với bạn mà lo lắng cho cả tính tình của bạn như thế thì quả là một người quá tốt bụng rồi đó. Người ta thường nói trời sinh người, trời sinh tính. Tính tình của nhỏ bạn em kỳ cục như thế, không có người chơi là phải. Nếu những người chung quanh có cho rằng cái con bé này mát dây thì cũng không mấy sai. Bản chất kiêu ngạo phát xuất từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân gần nhất là do gia đình ảnh hưởng từ bé. Thế nhưng nhiều khi cũng không phải từ gia đình mà từ bản chất trời sinh, hoặc nói nôm na là trong hồng huyết cầu của nhỏ đó đã có cái chất kiêu ngạo nằm sẵn từ khi lọt lòng mẹ. Em à, người kiêu ngạo thường bị mọi người xung quanh xa lánh bởi họ tự tôn, lâu ngày sinh ra chứng mặc cảm tự ti. Muốn thay đổi con người này thì rất khó. Em có thể khuyên lơn giải thích và tâm tình với nhỏ bạn, nhưng cô vẫn cho rằng khó có thể thay đổi tính tình kỳ lạ của con người này, ngoại trừ một biến cố lớn hoặc một đau buồn nào đó xảy ra trong đời nàng, thì quả mai nàng mới tỉnh thức mà xét lại cuộc sống mới để thích hợp với đời. Cô chỉ có bao nhiêu ý đó thôi. Chúc em thành công. Thân ái. Và sau đây Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Minh Trang ở Longview hỏi. Từ khi vào đại học, em không còn có dịp gặp lại bạn bè trung học thường nữa, vì mỗi đứa được nhận vào một trường đại học khác nhau. Vì thế tụi nó hay gửi thư cho em. Khổ nỗi em viết chữ xấu quá nên tụi nó thường than phiền hoài. Trong đó có một người bạn trai mà em rất thích, thường hay than phiền là chữ em viết anh ấy vừa đọc và vừa đoán. Thậm chí có lần anh ấy còn trêu em là nếu em xem chữ viết mà đoán con người thì chắc anh không dám làm quen với em đâu. Cô à, em thật khổ tâm. Có lần một bạn trai khác xin em địa chỉ, sau đó em nghe người đó nói với một cô bạn của em là người thì đẹp mà chữ như gà bới. Từ đó em thật ngại khi có ai xin điện thoại hay địa chỉ, em chán đời quá. Xin cô giúp em ý kiến. Kính thư. Và sau đây là phần trả lời. Đọc thư em, cô thấy chữ em cũng không xấu lắm, chỉ không được đẹp mà thôi. Bạn em chê chữ em xấu có lẽ tại vì các bạn ấy chưa được nhìn thấy chữ viết tay của đa số nhà văn người lớn. Em biết không, nhiều người chữ còn tệ hơn em gấp bội, nhưng họ không bao giờ chán đời giống như em cả, mà còn hãnh diện như đó là một dấu hiệu của người có tên tuổi, hoặc chữ của các vị bác sĩ chẳng hạn. Bác sĩ mà viết toa cho bệnh nhân đọc được thì coi như trúng số. Do đó mà người bình dân Việt Nam khi thấy một đứa trẻ viết chữ quá xấu còn khen rằng thằng này về sau chắc làm bác sĩ. Từ khi phụ trách mục này, cô đã phải đọc những tuần chữ đôi khi quèo quào nửa Việt nửa Mỹ mà cô không hiểu nổi. Thư của em, cô chỉ đọc loáng một cái thì đã biết ngay là em chán đời, thì chữ của em đâu có xấu lắm, phải không? Tuy nhiên, nếu em quyết tâm muốn viết chữ đẹp thì cũng không khó lắm. Ở những tiệm bán về trang trí hội họa thường có những quyển sách dạy cách viết chữ tay. Em mua về tập viết xem sao. Nếu sau một thời gian mà thấy không thể khá hơn thì em cũng không nên chán nản. Cứ nghĩ mình may mắn lắm khi còn cái mặt đẹp nhưng chữ như gà bới, còn hơn nét chữ đẹp mà cái mặt lại giống như gà mổ thì em sẽ hạnh phúc ngay. Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Ngân Thi ở Sao Web hỏi. Người yêu em vừa bị nhà trường cảnh cáo là sẽ không cho học nữa nếu anh không có điểm cao. 2 năm đầu đại học, anh ấy học rất giỏi, không hiểu sao từ năm ngoái anh ấy không còn muốn học nữa mà chỉ ham đi party và học nhảy đầm. Em không thể đi theo anh ấy hoài vì gia đình em đã hy sinh rất nhiều để em được theo đuổi đại học. Mặc dù trước đây ba mẹ em đã từng nói với anh ấy rằng gia đình em không cần giàu, chỉ cần người học hành đến nơi đến chốn. Phải biết tình, biết nghĩa, biết lập thân. Hiện nay ba mẹ em không còn muốn nhìn thấy em giao du với anh ấy nữa, mặc dù trước đây ba mẹ em rất thương anh ấy. Anh ấy biết vậy nhưng vẫn không thay đổi. Em muốn quên anh ấy đi, nhưng sao em lại thấy buồn, nhất là khi em thấy anh ấy phí công học hành bấy lâu mà không tiếc như thế. Cô ơi, em phải làm sao đây? Và sau đây là phần giải đáp. Biết khiêu vũ không phải là một tai họa, nhưng mấy khiêu vũ party đến độ không còn coi việc học là quan trọng nữa thì quả là một điều đáng trách đối với một người trẻ tuổi. Gia đình em đã từng thương yêu anh ấy, em cũng đã từng yêu anh ấy, nhưng nếu anh ta biến đổi thành một con người khác thì sự chia tay không phải là lỗi của em. Em buồn thì là chuyện không thể tránh. Chỉ có một điều cô khuyên em nên làm là tìm hiểu xem nguyên nhân sâu xa nào đã khiến anh ấy phẫn chí, không còn lo lắng cho tương lai như thế. Khi biết được nguyên nhân, em thử khuyên nhủ và giúp đỡ anh ta vượt qua, xem sao. Chỉ khi nào em đã hết lời mà anh ta vẫn không hồi tỉnh, thì lúc đó em nên dứt khoát mà lo cho đời mình. Thân ái. Để tiếp nối chương trình, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thạnh Nguyễn ở Everett hỏi. Em và cô ấy học chung một trường, mỗi lần gặp nhau ở phòng ăn của trường là em và cô ấy đều nhìn nhau rất thân thiết. Chuyện kéo dài đã 3 tháng nay, ngày nào không nhìn thấy cô ấy là em rất nhớ. Cô ơi, có cách nào giúp em gần cô ấy không? Mỗi lần tan lớp, cô ấy đã có ba cô ấy trở về. Em thật vô phương hết cách. Và sau đây là phần giải đáp. Thường thì người ta quen nhau trước rồi mới thân nhau. Đằng này em và cô ta chưa quen nhau mà đã nhìn nhau thân thiết thì quả là chuyện lạ đó nha. Đã nhìn nhau thân thiết mà lại không biết làm sao để đến gần nhau hơn thì lại là một hiện tượng lạ nữa. Cô đề nghị em thử tìm một sợi dây và xem nhà cô ta ở đâu. Sau đó em thử cột một đầu dây vào cổ tay em, đầu kia cột vào cái chuông điện cổng nhà người ta, xem sao. Hy vọng người mở cửa là cô ấy thì nhất, nếu không, như sống mà không hy vọng thì cũng như lớp No Way In. Hiện nay của em chị, tiếng còn hơn dậm chân tại chỗ, phải không? Và sau đây, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em công danh ở Olympia hỏi. Thưa cô, trước khi đi xa vì công việc, em có tặng nàng một món nữ trang đắt tiền. Và nàng hứa với em sẽ đeo nó trên người nàng suốt đời. Chỉ mà lần cuối chị thăm, em thấy cô ấy chỉ đeo đồ nhựa, còn món nữ trang đắt tiền của em, cô ấy cất đi đâu mất. Vậy là sao hả cô? Em muốn hỏi nhưng lại ngại cô ấy nghĩ mình là người nhỏ mọn, tặng quà mà còn thắc mắc, nhưng không hỏi thì lại thấy lòng ấm ức, không vui. Và sau đây là phần giải đáp. Cô thấy em hơi khắc khe đó nha. Vấn đề là cô ấy có còn đối xử với em như trước không? Còn chuyện nữ trang thì khi không mang nó trên người, nhưng cô ấy lại mang nó trong tim, thì em nghĩ sao? Em lại bảo đó là một món nữ trang rất đắt tiền, thì nhiều khi cô ấy không đeo thường xuyên, làm gì vấn đề an ninh? Một người đàn ông hay đàn bà quá đa nghi, nhiều khi cũng đáng chán, như một người đàn ông hay đàn bà nhỏ mọn. Cho đó, khi không có gì đáng phải nghi ngờ, em không nên phán quyết gì cả. Chúc em sáng suốt. Để tiếp nối tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thu Cúc ở Tacoma hỏi. Em sang Mỹ được 4 tháng và hiện đang đi làm thợ may để giúp gia đình. Cùng shop có một anh danh nhẹn hay giúp đỡ mọi người. Cách đây 1 tháng, khi máy may em bị kẹt chỉ, anh ấy đến sửa giùm và tặng em một cái kéo cắt chỉ. Sau đó một buổi trưa, khi tình cờ đi bộ ra mua thức ăn, em có cùng đi với anh ấy một đoạn đường. Cô biết không, thế mà từ đó mọi người trong shop cứ xúm xà chọc ghẹo anh ấy và em. Em phân bua cách gì cũng không được. Em phải làm sao đây, hả cô? Và bây giờ là phần trả lời. Vậy thì em đừng phân bua nữa. Khi em và anh ấy không có gì với nhau cả, thì có gì đâu để mà nói nữa. Trừ khi em và anh ấy sẽ còn sống đôi đi ăn trưa với nhau nhiều lần nữa để thành một con đường tình ta đi, phải không? Và bây giờ, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Thanh Thảo ở Seattle hỏi. Cô à, có người nói với em rằng khi người đàn ông nói với mình rằng người ta yêu mình thì trong bụng họ đã chứa sẵn mầm phản bội. Có đúng thế không cô? Nếu thế thì suốt đời chắc em không dám yêu ai quá. Và sau đây là phần giải đáp. Cô chưa từng nghe qua câu danh ngôn rùng rợn này, bởi vì động từ yêu và động từ phản bội không thể đi chung với nhau. Khi nói yêu mà trong bụng đã nghĩ chuyện phản bội thì như thế đâu phải là tình yêu. Nếu em quả thật đọc được câu nói này trong một quyển sách nào đó, thì cô nghĩ rằng tác giả quyển sách này chắc là một người phụ nữ đang thất tình hạng nặng đó. Do vậy, đừng tin những gì nàng viết mà hãy nhìn những gì nàng làm á. Vì thường những người đàn bà ghét đàn ông lại là người fall in love dễ hơn ai hết. Để kết thúc tiết mục Biết Ai Tâm Sự hôm nay, Bình Minh xin mời quý thính giả nghe thư của em Bích Loan ở Renton hỏi. Em có một người bạn trai, hai đứa không có gì với nhau cả, ngoài trừ những lần gặp nhau, hắn hay nói bóng nói gió rằng phải chi em chưa có bạn trai, ước gì người vợ trong tương lai của ảnh cũng giống như em vậy. Thường thì em chỉ im lặng, nhưng gần đây bạn bè nói lại rằng anh ấy đi đâu cũng nói là hai đứa bỏ nhau. Không lẽ em lại cứ im lặng, không có phản ứng gì trước những tin đồn thất thiệt như vậy hả cô? Làm sao em có thể để kiểm chứng rằng anh ta nói như thế thật hay không? Là bạn bè chỉ là bịa chuyện khi thấy anh ấy thích em. Xin cô cho em ý kiến. Và bây giờ là phần trả lời. Em khỏi cần phải tìm hiểu làm chi cho mệt. Nếu tính chuyện nghiêm túc với em á, thì không ai dạy gì đi nói chuyện tào lao. Khi đã coi như chuyện đùa thì làm sao có chuyện nghiêm túc được. Nhưng tình cảm chân thật có thường kín đáo và sụt sè. Anh chàng này yêu theo kiểu nửa thật nửa đùa nên cô nghi quá. Tuy nhiên cũng còn tùy vào tình cảm của em đối với anh chàng này. Nếu không có gì thì em bận tâm hay thắc mắc làm chi, phải không? Thân ái.
Quý vị trong chương trình kỳ tới, Bình Minh xin thân ái kính chào quý thính giả.